mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay trong đạo tràng về đây, thì hôm nay thì tôi sẽ nói chuyện với đạo tràng về cái ý nghĩa này. Rất lâu nay á, thì chúng ta sống nghĩa là chạy theo bên ngoài nhiều quá rồi. Thì bây giờ nói trở về, phải trở về nguồn mà, thấy không? Bây giờ nói trở về nguồn ở đây, thì bây giờ tôi cũng nói trở về nguồn, thấy không? Thành ra đề tài nói ở đây là trở lại nguồn tâm. Bởi vì lâu nay là mình sống theo cái duyên, sống nghĩa là theo cái ngọn, cái bên ngoài, không? Thì bây giờ đây là mình sống trở về nguồn, mà là nguồn tâm. Còn lâu nay là mình sống với cái tâm là tâm bên ngoài, tâm chạy theo, mà không có rành, không có biết được đâu là cái nguồn tâm hết, không? Mà nắm vững được ở chỗ này rồi á, thì tu là bảo đảm là không còn lầm lạc gì nữa hết. Phải không? Trở về gốc rồi đâu còn lầm lạc gì nữa. Thì như vậy giờ đặt, nhưng mà trước tiên đặt câu hỏi lại, vậy thì ai mà sống đây, ai sinh ra đời đây, ai mà không có tâm? Đã có tâm rồi còn trở về đâu nữa? Thành ra ai sinh ra đời không đã làm người rồi thì chắc chắn là có tâm, phải không? Không tâm thì tất nhiên là thành ra cây đá, sao phải không? Cho nên mình ví dụ như mình gọi là chúng sanh, thì chúng sanh là gì? Là có tâm không? Không tâm thì đâu gọi được chúng sanh được, phải không? Cho đến gọi là Phật thì có tâm không? Bởi vì đáp câu này mới hay đó. Phật là có tâm không? Thường mình tu là phải vô tâm, mà giờ Phật có tâm không? Thường gọi là Phật tâm, Phật tâm. Thì vậy để cho thấy rõ, làm chúng sanh cũng có tâm, mà Phật cũng có tâm không rời. Bởi vì chúng sanh là cái gì? Chúng sanh cũng gọi là hữu tình. Hữu tình tất nhiên là loài có tình thức, mà không tâm thì tình thức ở đâu? Còn Phật tức là giác, nói đủ là giác giả. Giác giả là cái người giác ngộ, bậc giác ngộ, thì vậy là cái gì giác, phải không? Thì rõ ràng là ngoài tâm thì không thể có được. Thì cũng vậy, nó gần hơn nữa. Thì giờ quý vị từ thành phố mà lên đây nghe pháp thì có tâm không? Phải không? Đã chấp nhận như vậy, đã chấp nhận là có, phải không? Không, nhưng mà tại sao không nhận? Đã gọi là chấp nhận là có mà tại sao không nhận? Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, vậy là có, vậy là tâm là gì? Đó, cái đó mới là cái quan trọng. Vậy là có tâm, vậy là tâm là gì? Đây, trước tôi dẫn câu chuyện này thì quý vị nghe rồi mới đi sâu vào. Tức là tôn giả Tăng Già Năng Đề, không? Và ngày Già Gia Xá Đa đó, thì một hôm gió thổi ở trước điện Phật thì có tiếng linh nó khua. Thì tôn giả Tăng Già Năng Đề nó hỏi Già Gia Xá Đa, tức ngày sau này là tổ kế tiếp đó, hỏi nhưng mà cũng là để thử, để gạn lại cái chỗ thấy của ngài Già Gia Xá Đa như thế nào. Cho nên hỏi như vậy thì đó là linh kêu hay là gió kêu? Cái tiếng kêu đó vậy là linh kêu hay là gió kêu? Thì ngài Già Gia Xá Đa đó, ngày xưa chẳng phải linh kêu, cũng chẳng phải gió kêu, mà tâm con kêu. Cái gì đó thấy hay không? Nghĩa là không phải gió, không phải linh, nhưng mà tâm con kêu. Như vậy để cho thấy rõ, nghĩa là như vậy thì ngài lúc đó là phải là có cái sức sống luôn luôn nó hiện tiện như vậy mới đáp được câu đó. Chứ còn không á, cỡ như mà mình mà thường sống thường duyên thì khó đáp nổi, thấy không? Nhưng mà tổ Tăng Già Năng Đề ngài chưa chịu, ngài còn phải gạn lại cái nữa, Bởi vì cái này á, nhiều khi mà học nhiều hoặc là nghe nhớ giỏi thì bắt chước nói cũng được. Phải không? Nó học lớn nói cũng được. Bởi vì thí dụ như mình giờ là nghe cái đó nhiều quá là hỏi cũng nói cũng được. Phải không? À, cho nên rồi tổ mới gan lại thêm nữa. Ông nói tâm kêu thì vậy. Tâm như thế nào? Đó. Phải không? Nói tâm con kêu thì giờ tâm như thế nào? Đó, chỗ này mới là khó trả lời. Nếu thật sự không phải là người mà có sống thật thì không thể nào đáp được hết. Phải không? Đó. Câu trước là có tay học lớn đáp được rồi. Phải không? Câu này hỏi tâm như thế nào? Đó. Thì ngày giờ giải cái đa ngày xưa đều lặng lẽ. Đó. Thì tổ gật đầu. Đó. Chính chỗ đó là chỗ đặc biệt đó. Vậy thì quý vị thấy như tâm như thế nào, có tâm hay không thì rõ ràng. Gió và linh á, nó đâu có biết kêu. Nghĩa là gió thì gió thổi vậy, thấy không? Nhưng mà cái biết kêu là cái gì? Phải không? Nếu mà không có tâm thì dù cho có gió có linh thì cũng thành vấn đề. Phải không? Nhưng mà có tâm cho nên có biết kêu. Biết kêu tức là có tâm, phải không? Tức là ngay đó tâm có mặt ở đó, cho nên nó biết kêu. Phải không? À. Nhưng mà nếu mà mình lầm lẫn cho cái suy nghĩ lăng xăng trong đầu này là tâm á, thì sao? Thì cái đó là nguy. Phải không? Đó. Cho cái suy nghĩ lăng xăng trong đầu này mà là tâm, cái đó là nguy hiểm. Phải không? Cho nên tổ mới gàn lại tâm như thế nào? Đó. Thì Ngài Dạ Dạ Sa Đa, Ngài vốn là có chỗ sống, có chỗ thấy rồi, cho nên đáp không lầm lẫn, đều lặng lẽ. Nghe linh, nghe gió thổi cái linh nó khua thì biết kêu, thì đó là tâm con kêu, phải không? Tất nhiên là có cái biết có mặt đó, phải không? Tức là cái biết nó luôn luôn nó có mặt đó, phải không? Nhưng mà biết mà luôn luôn lặng lẽ không rời ngay hiện tại đây thì mới là không lầm. Còn nếu mà chỉ nhận cái biết không á thì e là lầm. Bởi vì khi gọi là biết tức là động rồi, phải không? Mình gọi là biết tức là động rồi. À, mà bây giờ biết mà hằng lặng lẽ thì vậy nó luôn luôn nó không rời ngay cái hiện tiền đây, thì vậy đó mới chính là tâm được đó. Cho nên tâm này nó phải đầy đủ hai nghĩa, thấy không? Tịch và chi. Tịch là lặng lẽ, chi là biết. Biết mà lặng lẽ, thấy không? Cũng như lặng lẽ mà biết đó, thì đó mới là đủ nghĩa. Còn chỉ nhận cái biết không á thì lầm. Biết không thì dự cái sanh diệt, thuộc về sanh diệt. Còn nếu mà chỉ lặng lẽ mà lờ mờ thì cũng không được. Cho nên biết mà lặng lẽ là đủ hai nghĩa như vậy. Cho nên đáp câu đó rồi thì tổ tăng già lần đề biết được ông này là có chỗ thấy đàng hoàng, chứ không phải học lớn rồi. Rõ ràng, phải không? Cho nên ở đây nếu chỉ, ví dụ như mình chỉ biết mà chỉ biết theo cái tiếng linh, không? Tức là cái biết kêu đó, tâm con kêu thì chỉ biết kêu mà theo cái tiếng linh, tiếng gió không á thì sao? Đó là cái biết theo duyên, phải không? Đó là cái biết sinh diệt rồi. Còn đây biết mà lặng lẽ, tức là biết tất cả cái đó mà hằng lặng lẽ là không rời chính mình. Đó. Thì đó mới thật là tâm, phải không? Cho nên chính ở chỗ này mà Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ của mình á, trong cái bài kệ gọi là Thời Tiết An Định á, thì hai câu cuối ông có nói: ai hay nhận được gương mặt thật thì mới hiểu trời người thải giả danh, thấy không? Thế là khi mà hiểu được cái gương mặt thật của mình, cái chân thật mình đó, thì mới hiểu được, mới rõ được trời người thải đều là giả danh thôi, thấy không? Nghĩa là sao? Trời người cũng là cái tên tạm đặt thôi, phải không? Tên tạm đặt là trời là người thôi, đặt cho một cái giả tướng hiện ra đây, thấy không? Cái này là cho cái giả tướng này nè. Mình có cái giả tướng này thì tạm đặt cho nó cái tên người. Còn cái giả tướng này nó đẹp đẹp hơn chút nữa, đặt cho nó cái tên trời. Phải không? Đó là cái giả tướng thôi, phải không? Nhưng mà mình phải thấy cho rõ cái gì mới là cái sự sống quyền diệu ở trong đó. Phải thấy được cái đó. Cái sự sống quyền diệu ở trong cái trời người đó. Đó mới là thấy được cái chân thật. Chứ còn chỉ bám trên cái tướng này thôi á, thì dễ lầm lẫn. Tướng trời người. Cho nên chỗ này thì nhất là người học Kim Cương Cang á, là luôn luôn là phải nhớ, không? Là câu gì? Phàm sở hữu tướng, giai trị hư vọng, không? Nhiều kiến chư tướng, phi tướng tư kiến Như Lai đó. Thế là hễ cái gì ở trên đời này gọi là hễ cái gì có tướng đều là hư vọng hết. Phải nhớ rõ vậy đó. Cho nên nhất là mình tu thiền là phải luôn luôn nhớ câu đó. Hãy có tướng là điều là hư vọng hết. Mà sao? Nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng thì ngay đó liền thấy Như Lai thôi. Thấy tất cả tướng hết, nhưng mà sao? Không phải tướng. Tức là thấy tất cả mà không phải là cái gì hết, thì chính nó lại còn gì nữa. Phải không? Thấy tất cả mà không là cái gì hết. Còn mình thấy cái gì là đồng vá với cái đó hết. Phải không? Còn ở đây thấy tất cả mà không là cái gì hết thì chính là đó mới là chính mình chân thật. Thì cái đó thấy như vậy đó thì mới thấy trở lại cái chân thật của mình. Thì để rõ ràng như vậy thì là trời là người là cũng là cái giả danh thôi, mà phải thấy được cái chỗ gốc đó đó. Thì chỗ đó là cái chỗ về của tất cả. Cho nên Đức Phật mà khi mà ngài thành Phật rồi thì một hôm ngài đi đó. Ngài đi rồi trên đường đi, ngài mới để lại những cái dấu chân của ngài trên cái con đường đi. Thì có ông Bà La Môn tên là Đô Na, ông này là coi là thầy tướng số rất là giỏi. Ông nhìn cái dấu chân là ông biết đây là cái bậc phi thường coi như là cái bậc siêu nhân chứ không phải thường, không? Cho nên ông mới dọa theo dấu chân đó để ông tìm coi ai. Thì tới ông mới gặp Đức Phật, thì ông hỏi bạch ngài, ngài có phải là tiên không? Thấy dấu chân đó là không phải thường rồi. Thì Phật nói không phải, không phải. Ông hỏi vậy chứ ngài có phải là Atula không? Phật nói không phải nữa. Rồi hỏi vậy chứ ngài là có phải là Giả Soa không? Cũng không phải nữa. Hỏi gì Phật nói không phải hết. Thì ông nói vậy chứ sao hỏi gì ngài cũng nói không phải hết. Thì Phật mới bảo nếu mà tiên mà sạch hết những cái lậu hoặc á thì ta là tiên.